Nam mô A Bổn Sư A Thích A Ca Mâu Ni A Phật. Nam mô A Bổn Thích A Ca Mâu Ni A Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, trước khi chúng ta bắt đầu buổi sinh hoạt, mời đại chúng cùng chắp tay đọc ba lời nương tựa và chúng ta ôn tụng năm giới. Theo lời Đức Phật dạy, là người Phật tử khi đã phát tâm quy Tam Bảo và thọ trì giới pháp thì mỗi tháng ít nhất một lần phải ôn tụng giới luật. Chính vì thế mà hôm nay tất cả chúng ta vân tập về đây, trước là sám hối cho ba nghiệp thanh tịnh, sau là dứt tâm ôn lại quy giới. Trước hết chúng ta ôn lại ba sự quay về nương tựa. Quy y Tam Bảo là quay về nương tựa nơi Phật, nơi Pháp và nơi Tăng. Phật Pháp Tăng là ba viên ngọc quý, quay về nương tựa Phật là quay về nương tựa nơi bậc tỉnh thức, có khả năng đưa đường chỉ lối cho ta trong cuộc đời. Quay về nương tựa Pháp là quay về nương tựa lời dạy của Đức Phật, nghĩa là con đường của trí tuệ và từ bi. Quay về nương tựa Tăng là quay về nương tựa nơi đoàn thể của những người đang thực tập theo con đường của từ bi trí tuệ và sống trong tỉnh thức. Phật Pháp Tăng có mặt trong mười phương thế giới mà cũng có mặt trong mọi người và mọi loài. Quay về nương tựa nơi Phật Pháp Tăng cũng có nghĩa là tin tưởng ở khả năng giác ngộ nơi tự tánh mình, ở khả năng khai mở và phát triển hiểu biết và thương yêu nơi bản thân mình, và khả năng thực tập hành đạo của cá nhân và đoàn thể mình. Xin đại chúng cùng chắp tay và ôn lại ba sự quay về nương tựa.
This is the time for us to recite the three refuges. Please repeat after me.
Xin đại chúng lặp lại. Con về nương tựa Phật. Người đưa đường chỉ lối cho con trong cuộc đời. I take refuge in the Buddha, the one who shows me the way in this life, Con về nương tựa Pháp. Con đường của tình thương và sự hiểu biết.
I take refuge
in the Dharma, the way of understanding and love, Con về nương tựa Tăng, đoàn thể của những người nguyện sống cuộc đời tỉnh thức. I take refuge
in the Sangha,
the community.
That lives in harmony and awareness.
Đây là giờ phút chúng ta ôn tụng lại năm giới. Kính thưa đại chúng, năm giới là nền tảng cho một cuộc sống có hạnh phúc và có chí hướng vị tha, có năng lực bảo vệ sự sống và làm đẹp cho cuộc đời. Năm giới là những nguyên tắc hướng dẫn chúng ta về hướng an lạc, giải thoát và giác ngộ. Năm giới là nền tảng của hạnh phúc cá nhân, hạnh phúc của gia đình và của xã hội. Học hỏi và thực hành theo năm giới, ta sẽ đi đúng con đường chánh pháp. Ta sẽ tránh được lỗi lầm, khổ đau, sợ hãi và thất vọng. Ta sẽ xây dựng an lạc hạnh phúc cho ta, cho gia đình ta và đóng góp vào phẩm chất an lạc và hòa bình của xã hội. Đây là giới tướng của năm giới. Xin đại chúng lắng nghe từng giới một với tâm hồn thanh tịnh, lấy giới luật làm tấm gương trong vắt để soi chiếu nội tâm mình.
Brothers and sisters, it is now time to recite the five mindfulness trainings. The five mindfulness trainings are the basis for a happy life. They have the capacity to protect life and to make it beautiful and worth living. They are also the door that opens to enlightenment and liberation. Please listen to each mindfulness training and answer yes silently every time you see that you have made an effort to study, practice, and observe the mindfulness training read.
Đây là giới thứ nhất, nuôi dưỡng lòng thương không sát hại các loài sinh vật. Không sát hại các loài sinh vật mà bảo vệ sự sống. Ý thức được khổ đau do sự sát hại gây ra. Con xin học hạnh đại bi để bảo vệ sự sống của mọi người và mọi loài. Con nguyện không giết hại, không tán thành sự giết hại và không khuyên bảo người khác giết hại, dù là trong tâm tưởng hay trong cách sống hàng ngày của con. Đó là giới thứ nhất của năm giới.
The first mindfulness training. Aware of the suffering caused by the destruction of life, I'm committed to cultivating compassion and learning ways to protect the lives of people, animals, plants, and minerals. I'm determined not to kill, not to let others kill, and not to support any act of killing in the world, in my thinking, and in my way of life. This is the first of the five mindfulness trainings.
Đây là giới thứ hai, nuôi dưỡng lòng từ bi không gian tham trộm cắp. Ý thức được những khổ đau do lường gạt, trộm cướp và bất công xã hội gây ra. Con xin học theo hạnh đại từ để đem niềm vui sống và an lạc cho mọi người và mọi loài. Để chia sẻ thì giờ, năng lực và tài vật của con với những người đang thật sự thiếu thốn. Con nguyện không lấy làm tư hữu bất cứ một của cải nào không phải do mình tạo ra hoặc không do người khác biếu tặng. Con nguyện tôn trọng quyền tư hữu của người khác, nhưng cũng nguyện khuyên bảo người khác không tích trữ và làm giàu trên sự đau khổ của con người và của muôn loài. Đó là giới thứ hai của năm giới.
The second mindfulness training. Aware of the suffering caused by exploitation, social injustice, stealing, and oppression. I'm committed to cultivating loving kindness and learning ways to work for the well-being of people, animals, plants, and minerals. I will practice generosity by sharing my time, energy, and material resources with those who are in real need. I am determined not to steal and not to possess anything that should belong to others. I will respect the property of others, but I will prevent others from profiting from human suffering or the suffering of other species on earth. This is the second of the five mindfulness trainings.
Đây là giới thứ ba, nuôi dưỡng mái ấm gia đình, không làm việc tà hạnh. Ý thức được những khổ đau do tà hạnh gây ra, con xin học theo tinh thần trách nhiệm để giúp bảo vệ tiết hạnh và sự an toàn của mọi người và mọi gia đình trong xã hội. Con nguyện không làm việc dục nhiễm với những người không phải là vợ hay chồng của con. Con ý thức được rằng những hành động bất chánh sẽ gây ra những đau khổ cho kẻ khác và cho chính con. Con biết muốn bảo vệ hạnh phúc của mình và của người khác thì phải biết tôn trọng những cam kết của mình và của người khác. Con sẽ cố gắng tìm mọi cách để có thể bảo vệ và hướng dẫn trẻ em không cho nạn tà dâm tiếp tục gây nên sự đổ vỡ của các gia đình và của đời sống lứa đôi. Đó là giới thứ ba của năm giới.
The third mindfulness training. Aware of the suffering caused by sexual misconduct, I am committed to cultivating responsibility and learning ways to protect the safety and integrity of individuals, couples, families, and society. I am determined not to engage in sexual relations without love and a long-term commitment. To preserve the happiness of myself and others, I am determined to respect my commitments and the commitments of others. I will do everything in my power to protect children from sexual abuse and to prevent couples and families from being broken by sexual misconduct. This is the third of the five mindfulness trainings.
Đây là giới thứ tư, nuôi dưỡng sự hiểu biết, tập nói lời, ái ngữ và lắng nghe. Ý thức được những khổ đau do lời nói thiếu chánh niệm gây ra. Con xin học theo hạnh ái ngữ và lắng nghe để dâng tặng niềm vui cho người và làm vơi bớt khổ đau cho người. Biết rằng lời nói có thể đem lại hạnh phúc hoặc khổ đau cho người, nên con nguyện chỉ nói những lời có thể gây thêm niềm tự tin, an vui và hy vọng. Những lời chân thật có giá trị xây dựng sự hiểu biết và hòa giải. Con nguyện không nói những điều sai với sự thật, không nói những lời gây chia rẽ và căm thù. Con nguyện không loan truyền những tin mà con không biết chắc là có thật. Không phê bình và lên án những điều con không biết chắc. Con nguyện không nói những điều có thể tạo nên sự bất hòa trong gia đình và đoàn thể, những điều có thể làm tan vỡ gia đình và đoàn thể. Đó là giới thứ tư của năm giới.
The fourth mindfulness training. Aware of the suffering caused by unmindful speech and the inability to listen to others, I'm committed to cultivating loving speech and deep listening in order to bring joy and happiness to others and relieve others of their suffering. Knowing that words can create happiness or suffering, I'm determined to speak truthfully with words that inspire self-confidence, joy, and hope. I will not spread news that I do not know to be certain, and will not criticize or condemn things of which I am not sure. I will refrain from uttering words that can cause division or discord, or that can cause the family or the community to break. I am determined to make all efforts to reconcile and resolve all conflicts, however small. This is the fourth of the five mindfulness trainings.
Đây là giới thứ năm, nuôi dưỡng bản thân và tổ tiên, không tàn hại thân thể bằng độc tố. Ý thức được những khổ đau do sự sử dụng ma túy và độc tố gây ra. Con xin học cách chuyển hóa thân tâm, xây dựng sức khỏe và tâm hồn bằng cách thực tập chánh niệm trong việc ăn uống và tiêu thụ. Con nguyện chỉ tiêu thụ những gì có thể đem lại an lạc cho thân tâm con, cho thân tâm, gia đình và xã hội. Con nguyện không uống rượu, không sử dụng các chất ma túy. Con biết rằng tàn hoại thân thể mình bằng rượu và các độc tố là một tội bất hiếu đối với tổ tiên dòng họ và cũng là sự phản bội các thế hệ con cháu trong tương lai. Con nguyện chuyển hóa bạo động, căm thù, sợ hãi và buồn giận bằng cách thực tập phép kiên cử cho con và cho xã hội. Con biết phép kiêng khem này rất thiết yếu để chuyển hóa tự thân và cộng đồng xã hội. Đó là giới thứ năm của năm giới.
The fifth mindfulness training. Aware of the suffering caused by unmindful consumption, I am committed to cultivating good health, both physical and mental, for myself, my family, and my society, by practicing mindful eating, drinking, and consuming. I will ingest only items that preserve peace, well-being, and joy in my body, in my consciousness, and in the collective body and consciousness of my family and society. I am determined not to use alcohol or any other intoxicants or to ingest foods or other items that contain toxins, such as certain TV programs, magazines, books, films, and conversations. I am aware that to damage my body or my consciousness with these poisons is to betray my ancestors, my parents, my society, and future generations. I will work to transform violence, fear, anger, and confusion in myself and in society by practicing a diet for myself and for society. I understand that a proper diet is crucial for self-transformation and for the transformation of society. This is the fifth of the five mindfulness trainings.
Kính thưa đại chúng, chúng ta vừa nghe tuyên đọc xong năm giới quý báu, nền tảng của hạnh phúc gia đình và chất liệu của chí nguyện lợi tha. Phật dạy ta phải ôn tụng thường xuyên giới tướng, mỗi tháng ít nhất một lần, để sự học hỏi và hành trì năm giới ngày càng sâu sắc và lớn rộng. Xin cảm ơn đại chúng đã giữ không khí thanh tịnh trong khi chúng ta ôn tụng giới luật hôm nay.
Brothers and sisters, we have recited the five mindfulness trainings, the foundation of happiness for the individual, the family, and society. We should recite them regularly so that our study and practice of the mindfulness trainings can deepen day by day.
Good morning, my dear brothers, sisters, friends. Today is Sunday, January the 24th, 2016. We are having our weekly Sunday morning service. And it's time for us to sit down and share briefly something related to our daily practice. How are you this morning? Today is also a special day for all of us. It's a joyful day that for us to celebrate the Enlightenment Day of the Buddha. As we all know that the Buddha was the prince, he was born in 624 BC. After he withdrew from his kingdom, he entered the forest. He get changed as a monastic robe. He ordained as a monk. And after 6 years of practices, one day he chose a tree in the forest to sit down to meditate. 49 days of meditation. One morning, he fully understand the true facts of life. Everything that heavy him for many years has been released. We call him Buddha. Buddha means the one who able to understand completely all the true facts of life. And nothing in this life can continue to suffer that person. So Buddha is not the only one who able to success in the practice. But we all can become the Buddha exactly like him. Do not think that when you become Buddha, you able to fly. You able to walk on the fire. Are you able to walk on the water? But Buddha means you able to liberate yourself. You able to free yourself from your delusion, your ignorance, your hate, your greed. In our daily life, we have so many things to face, to deal. And sometimes, something we see, we hear, that heavy ourselves. And why we suffer? Because we take it seriously. And that's why that become a major object, like a big piece of rock. That's heavy our heart. That's heavy our mind. But actually,
things already passed. So that's why sometimes we are unable to smile. We are unable to live happy. We look around and how come many people, they're so happy but not us. And in the history, they describe that the Buddha practiced. And one morning, when the sun shined, he became the Buddha. He fully awake. The sunrise symbolized for the early morning. Maybe some beautiful day. We totally opened our heart. We totally released what stayed in us for many years, what heavy us for many years. And now we understand them all. What do we understand? We understand that this life, nothing stay permanently. If you look at the booklet that we just chanted this morning, and we have read the discourse called The Eight Realizations of the Great Being. And if you slowly reread the eight realizations, read by our hearts, and we will realize that each of that, like a key to open many doors, that close, and we have prisoned ourselves for many years. Sometimes people say a single word, maybe they don't mean it, just by their anger, they spoke that. We take that word seriously, we let it stay in our heart for many years. We are unable to smile at that person. We are unable to look at that person. We are unable to come to that person. We are unable to do anything with that person. We suffer ourselves just by a single word. Just by a single small action of someone. One day when we come, something happened in our life. We broke down that wall. We knocked down that door and the wall that blocked us for many years. Sometimes people describe that the Buddha have lots of power. And we have to understand that the power here doesn't mean magic. Power here means the energy that you're able to come to do something that usually people hardly do it. If you hate someone, if you do not like someone, and I ask you to come and talk to that person, you feel very uncomfortable. But one day, the misunderstanding between you and that person has solved. You're able to walk to that person easily. Now, your power. You gain back your power, power of freedom. So Buddha is not a holy person. Buddha is not a saint. Buddha is just the one who able to understand, who able to have a lot of capacity to live joyfully, happily, and freely in this entire world. That's why the Buddha, when we portray the Buddha, when we make the statue of the Buddha, we used to make that the Buddha sits on the lotus. Because the lotus is the flower that you must grow from the mud. Without the mud, we are unable to have a lotus. Same thing. With our problems, suffering, we are unable to understand. We are unable to stand up. We are unable to grow up. We are unable to experience anything about life. So no mud, no lotus. No suffering, you never know, experience what is called happiness. When you attend a funeral, sometimes we think very simple. Death only comes to a senior. But that's not true. Death can come to anyone, any age. We think cancer only comes to old people. But that's not true. Sickness stays in every single person. Death stays with us anytime. The nature of death, the nature of old age, the nature of sickness already stay in each of us. If the conditions come, things will happen. If we understand that, we are the Buddha. If you are always reflect on that, doesn't mean to sunk you down, to make you distaste about life, to make you sadness about life, but we used to reflect on that in order to remind us, not to firmly stay with what you think, because things may change. Impermanent. Sometimes we read a forecast and they say, will be a big snow today, but lately nothing happened. That person looked very healthy, but after a week we heard that person died. So impermanent is something very real in this life. And because we know life is impermanent, either us and our loved one can be gone anytime. So that's why when we still alive, let's live happily. Let's treat each other wholeheartedly. So if either one have to go, then there is nothing to regret. Practicing Buddhism, learning the teachings of the Buddha in order to cultivate the insight about life. And because we have the insight about life, that's why we have the insight to live. Live with mindfulness. Live with appreciation. Live with our love. Live with our laugh. Instead of complain, now we less complain, we more accept. Instead of increase our hate, now we increase our love. Because only love can solve the problem. Love can embrace many difficult things. Without love, this life no taste. If someone doing something for us, they just do it. They don't have any love in there. You still can feel it's very cold. It's not warm enough. But something with love is beautiful. You do for someone with love. You wholeheartedly, you make your effort to do it. So we all can become the Buddha. And now we are not the fully awakening one. We are not fully Buddha. Then we have to learn partly Buddha. Every day we spend time to reflect on things. How to do things mindfully. How to speak mindfully. That's why once a month we recite the 5 mindfulness trainings. These are something reality in our daily life, but sometimes we just forgot to practice about that. And things forgot that need to be reminded. So the Buddha is the one who reminds us. We have all kind of beautiful, positive capacity just because we do not know how to make it possible. Last week, I have reminded, in this life, there is nothing called useless. The point is, do we know how to use them? Even garbage still not useless. If you are a good farmer, you can change garbage into compost. So garbage is not useless. Even garbage is not useless, then how about us? We totally not useless. But we need to sit down and cultivate the usefulness in us. If we feel that, people underestimate us, they think we are useless, then we have to do something to make their view change, to make their thoughts change. They think us useless, then we have to do something to let them feel that we are useful. This is the power within us. This is the power of the Buddha. The Buddha is like all of us. He's a human exactly like us. He was born like us. He grew up like us. He also loved. He also have his family. But in him, the degree of awakening is very high. So anytime we awake, we are the Buddha. Anytime we live with forgetfulness, we are just a human. We are in the hell. Hell means when we're able to understand things, we so suffer with things. When we can release that, we step out of our suffering, we knock down the wall of suffering, we are the Buddha. So today, we celebrate the Buddha's Enlightenment Day. Is to remind all of us, we all have this day. Maybe you and your brother misunderstanding for many years, someday you open your mind, why we need to do that? One day he will leave, I also will leave. Why don't we live happy together? You release that. That is the moment you are fully awakening. In our life, we have many mornings like that. We have many mornings that we are able to wake up. We are no longer deep in our sleep. We know that we all have the capacity to live happily, joyfully like the Buddha. You have to free yourself from all kind of environments. Let's say for young people, someday you walk with your father, your mother for shopping. And usually when you ask them to buy you some toy, they will buy for you. But now, your dad doesn't have a job. Your mom make less money. So your mom and your dad will say, no, we cannot afford any more toys, son. Then you should be happy because you already have enough toys to play. You'll be happy with the conditions. Someday, you will offer me some tea. Today, you offer me water. Yesterday, when I have tea, I enjoyed. And today, when I have water, I still enjoy. Usually, when we drink a glass of water, we think about the tea from yesterday. We do not really enjoy the present cup of water. That's why we suffer. And the moment you say, water is still tasty, sometimes we need water, then wholeheartedly enjoy your cup of water. You are the Buddha drinking water in that present moment. Free yourself from all kind of conditions and environment. Sometimes life will never happen exactly what we wish. We used to say, we born as a human, we cry more than we smile. And the true facts of this life that we will come to this life, we get older each day, we will get sick and we will be died. And that is the signals of life. We come one to one. Comes in order. We grow up, we get old, we get sick, and we die. Sometimes people are not follow that order. They just born and they die. They just young and they die. They did not have a chance to go through old age, sickness. Then if we live to 70 years old and we still not happy, that is a waste. We live up to 70 years old, we should not be happy. 70 years old, but I even am sick, but not that bad. I still can eat, I still can walk, I still can be with my family. That is a gift. Every day when we wake up, we have to remind ourselves, today is a gift. If you see that today is a gift, you will take that gift wholeheartedly. You will open that present wholeheartedly. You will enjoy the present wholeheartedly. Because the present is the gift. The present is what we have now. We still have a glass of water to drink. We still have the sunshine, the nice weather, the blue sky. Our loved ones still around us. We still have food to eat. Even now, the environment, the economy is very down. But we still have a job. Sometimes people have no full time anymore, maybe just part time, but better than no time. If you understand that to live, you are practicing the teachings of the Buddha. So Dharma means the teachings of the Buddha, and the teachings of the Buddha able to help us to understand more, to live happy, to reduce your suffering. Actually, suffering is not real. Just because you do not accept exactly as they are, that's why they become suffering. They become suffer. If you exactly accept that, you feel light. You are no longer heavy yourself. So please remember that. When every time when you come to bow the Buddha, you join your palm like this in front of your heart. You bow deeply down to the Buddha to remind you, I vow to practice like the Buddha. There are many beautiful things from the Buddha. I vow to learn from and live with it. You are a human like me, but you live happily. Then there is no reason that I cannot do it. And this is the purpose of having the Buddha's altar at home. This is the purpose why we bow the Buddha. We do not worship to the Buddha, asking for blessing. But we pay respect to the Buddha as our teacher, who gives us the right guidance every day. This morning, I have a phone call from a lady from Korea. She is a Vietnamese lady. She married a Korean man. And many years she lived in suffering. Today, she able to access internet. She hear a lot of Dharma talk through YouTube. And she opened her heart a lot and she gained back the energy to live. She called me and she expressed her gratitude. She said, Thay, I cannot imagine if without lectures from YouTube, I don't know who am I now. How do I live now? Because none of the day that I feel happy. But soon after I receive Dharma talks, I listen to each of the talk wholeheartedly. I swallow every single word. And now, all the words, all the talks, they are like multivitamins. They nourish, they support me. We live in the temple. We live in Edmonton. We have the conditions to swim in the ocean of Dhamma. And we do not know how to enjoy it. We do not know how to be happy with it. And I don't know what can we do. People, they live far from temples. They live far from the community they are craving for. That's why when I told them that I will be there in April, they're so happy. Because in the area where they live, no temples, no Buddhist group, no friends. Every Sunday they go to Korean temple. And I ask them, what are you chanting? They say, I don't know what they read. I just say, I just read my Vietnamese prayer. And I will visit them. I will visit them for 1 week in April. They organize many Dhamma talks for the week I'm there. So remember, I just want to remind you, we have lots of gifts every day. We have lots of presents every day. And sometimes we forgot that we are so blessed. We have lots of gifts to enjoy. Make sure you have to make your Buddha enlightenment every day. We have Buddha means the capacity stay in us. Let's make that capacity flourish. That make that capacity available and possible. Thank you for your listening and your time.
Kính thưa đại chúng, hôm nay là sáng Chủ nhật, ngày 24 tháng 1 năm 2016. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm. Hôm nay cũng là đúng ngay ngày trăng tròn tháng Chạp năm Ất Mùi, tức là còn 2 tuần lễ nữa chúng ta sẽ đón Tết. Theo truyền thống thì hôm nay chúng ta kỷ niệm ngày Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành đạo, Thái tử Sĩ Đạt Ta thành đạo, và chúng ta thường gọi là thành Phật. Chữ Phật á, nghĩa là giác ngộ. Người nào giác ngộ, người đó là Phật. Giác ngộ cái gì? Giác ngộ tức là khi chúng ta hiểu biết, chúng ta hiểu biết mọi sự, mọi việc một cách đúng đắn, gọi là giác ngộ. Mà khi chúng ta hiểu nó một cách rõ ràng, thì tất cả những cái mấu chốt, những cái gút mắt, những cái đau khổ trong lòng chúng ta mở ra. Giác ngộ còn được gọi là giải thoát. Có nhiều Phật tử nói tôi tu theo đạo Phật, tu tới ngày giải thoát. Nhưng mà mình cứ nghĩ rằng chắc có ngày nào mới kêu giải thoát, mà thiệt sự mình vẫn chưa biết sao gọi là giải thoát. Biết nhiều khi mình giải thoát rồi mà mình chưa nếm được làm sao. Cũng như mình nói là tôi ước gì tôi biết được tiền, nhưng mà mình có tiền mình cũng không biết này là tiền. Có một hôm Pháp Hòa đi đâu về Pháp Hòa quên rồi, mà quá cảnh ở Đài Loan á, thì có một bác kia, bác ngồi kế bên Pháp Hòa, bác nhìn cái qua hỏi chào bác. Bác ở Mỹ mà mới nói chờ thầy nhìn giống thầy Pháp Hòa quá ha. Cái Pháp Hòa nói ồ dạ chắc giống, mà thầy phải thầy Pháp Hòa không? Nói dạ không. Cái một lát nữa bà con tới, cái bác Khiều bác nói nè coi ông này ông giống thầy Pháp Hòa ghê không, mà thầy biết thầy Pháp Hòa không? Thầy ở Canada. Pháp Hòa ngồi tỉnh bơ không biết. Lát mấy vị kia mới lại chọc nói trời ơi, ngồi sát bên mà không biết. Thì nhiều khi mình cũng giống vậy. Trong bụng của mình, trong lòng mình lúc nào cũng có 2 chữ giải thoát. Và mình nghĩ rằng một ngày nào mình sẽ được giải thoát. Nhưng mà nhiều khi giải thoát nó tới mà mình có biết nó chưa. Giải có nghĩa là mở ra. Thoát nghĩa là mình vượt thoát nó, mình không còn bị dính nữa. một sự hiểu lầm nào thì là cột. Hết hiểu lầm là giải thoát. Khi mình hiểu ra mọi cái sự việc trên đời này một cách rõ ràng, gọi là giải thoát, là giác ngộ. Thì Thái tử Sĩ Đạt Ta ngồi thiền dưới gốc cây Bồ Đề đó trong 49 ngày đó. Rồi một ngày đó sáng, một trong kinh diễn tả là một sáng sao mai vừa mọc, hàng phục ma quân, một sáng sao mai vừa mọc, đạo lớn viên thành. Một sáng sao mai là gì? Tức là một buổi sáng bình minh, mặt trời vừa ló dạng, thì tượng trưng cho một ngày mới. Thì ngay giây phút đó, tự nhiên tất cả những hiểu lầm, những khổ đau, những phiền lụy trong lòng mình nó tung ra hết. Mình cũng vậy á, tự nhiên có một ngày đẹp trời nào đó, mọi khổ đau, hiểu lầm ở trong lòng mình bây giờ nó không còn nữa. Thì giây phút đó là giây phút giải thoát giác ngộ. Bây giờ Pháp Hòa nói đại chúng tập giác ngộ, giải thoát từ từ nha. Bây giờ tập giải thoát hoàn cảnh đi. Bây giờ hoàn cảnh của mình sao? Có người thì khổ chồng, có người khổ con, có người khổ vợ, có người khổ anh, có người khổ em. Và tất cả chúng ta hiện đang khổ kinh tế. Đó. Như vậy thì bây giờ mình ngồi đó mình cứ bàn luận chữ giải thoát, thì bây giờ hãy giải thoát hoàn cảnh. Lúc kinh tế tốt, mình làm ăn được, mình xài khá một chút. Khi kinh tế xuống, việc làm mình không có hoặc là ít giờ, mình xài gói ghém một chút. Đó là giải thoát hoàn cảnh. Ví dụ như hồi đó mỗi tuần mình đi ăn tiệc, bây giờ mình còn lại tháng đi một lần, mà tháng một lần thì nó đỡ tiền. Đó mình đi cắt tóc mỗi tuần, bây giờ thôi để dài dài hết một lần luôn. Còn nếu muốn gọn thì mình cạo. Cái giải thoát hoàn cảnh có nghĩa là cái hoàn cảnh nào mình sống theo cái hoàn cảnh đó. Tùy cảnh, tùy thời mà chúng ta sống. Pháp Hòa ví dụ á, khi mà đường không có trơn á, mình đi rất là nhanh, đi không sợ té. Nhưng mà một khi mà mình bước ra, mình thấy đường bóng lưỡng, nó trơn, thì bắt đầu cái bước chân mình đi làm sao? Đi từ từ, đi cẩn thận. Nếu mà trời ban ngày á, mình bước ra cửa đó, trời sáng trưng về cái mình đi một cách dễ dàng. Nhưng mà hễ mà mình bước ra ngoài mà gặp trời tối, cái bắt đầu mình lấy tay mình lần mò, mình vịnh, mình đi từ từ, mình sợ té. Cuộc đời nó cũng giống vậy. Cuộc đời nó cũng giống vậy. Hễ khi nào mình gặp cảnh nào thì mình tự khắc mình phải cẩn thận cái hoàn cảnh đó. Cái đuôi á, cái tờ giấy nè, bây giờ tờ dài, tờ ngắn nè, giấy thì nó có thể nó đủ size hết á. Nhưng mà quan trọng là khi chúng ta xếp nó lại, gấp nó lại, sắp xếp nó lại thành, thì chúng ta nắm cái đầu của mỗi tờ giấy lại như thế này. Dài ngắn phía sau này là không sao hết. Quan trọng là chúng ta nắm được tất cả các cái cạnh này cho nó vô một khớp với nhau. Cái chỗ đó là cái chỗ cần tu, cần sống. Cách đây mấy ngày có một sư chú giúp Pháp Hòa làm giấy tờ. Thì khi mà sắp xếp vô thì đôi lúc mấy chú kẹp á, thì nó không có, bị gì mấy chú cứ theo cái lệ là sắp về lên thôi. Thì lúc mà kẹp trên thì những cái tờ ngắn này nó lọt lại. Thì may là khi Pháp Hòa dở lên thì những cái tờ nó rớt ra, Pháp Hòa chụp lại kịp. Thì Pháp Hòa mới ra, Pháp Hòa dạy cho sư chú xếp. Bất cứ tờ, dù một cái receipt thật nhỏ, nó cũng có cái cạnh của nó. Một cái tờ giấy thật to, nó cũng có cái cạnh đó của nó. Con đừng có quan tâm cái tờ đó nó to, nó ngắn, nó dài như thế nào. Mà quan trọng là con phải cầm từng cái nếp nó ngay như thế này. thì nó dính lại hết. Mấy cái này không sao hết. Cái người tu ta cũng như vậy. Cái người chúng ta sống cũng như thế. Cuộc đời nó có thể đến với ta đủ thứ vui buồn, được mất, thịnh suy mỗi ngày như mỗi tờ giấy nó đến trong đời mình ngắn dài vậy đó. Nhưng mà thủy chung đó là giấy. Giấy là tức là nó phải con cái gốc đó để mình gấp lại. Người ta tặng cho mình bất cứ cái gì mà nếu mình biết cất, mình biết gấp lại thì được hết á. Thưa đại chúng, là mỗi một tháng mình cộng bill, không có cái bill nào nó cũng giá hết á. Có cái bill thì 50 đồng, bill 30, rồi tới cuối tháng mình làm một cái sắp chung lại với nhau để mình chuẩn bị đi khai thế, thì cái quan trọng là mình sắp bill nó vô trong thứ tự, còn giá cả nó không có, nó khác hết á. Có những cái mình đi mua có 10 đồng, mà những có cái phải mua tới 1000 đồng. Cuộc đời nó cũng vậy. Có những cái nó rất là nhẹ, nhưng mà thủy chung nó vẫn là cái bill. Cái quan trọng là chúng ta biết sắp xếp nó thành ra một sắp không? Nó gọn gàng được. Đừng có bắt là công ty nào ra cái invoice nó cũng phải cùng một loại giấy, cùng một cái size giống nhau. Mỗi công ty nó xài invoice khác nhau hết. Mà khi tất cả những tờ giấy đó lọt vô tay mình rồi, thì mình sẽ sắp xếp lại được. Cuộc đời nó cũng giống cái máy vậy đó. Hết pin thì mình thay pin. Life is life. Something like that. It's our battery. You can change your battery easily. Không có gì khổ hết. Quý vị có nghe cái bài hát Sáng ăn cơm sườn chưa? Hồi nhỏ Việt Nam mình hay hát cái bài đó đó. Sáng ăn cơm sườn, chiều ăn nước tương, tối leo lên giường nằm coi cải lương, đời lên hương. Sáng ăn cơm sườn. Mà mình thấy hai cái thế giới. Hồi sáng ăn dĩa cơm sườn thiệt ngon, tưởng chiều ra ít, tưởng đâu ít nhất không còn sườn cũng còn bì. Ai nhà đâu chẳng có bì mà cũng chẳng có chả mà cơm nước tương. Hai thế giới. Sáng ăn cơm sườn, chiều ăn nước tương. Vậy mà rốt cuộc tối được leo lên giường nằm coi cải lương. Đời là vậy thôi. Cho nên cái chữ giải thoát là vậy đó. Mình giải thoát hoàn cảnh. Hoàn cảnh á, nó không có khổ bằng cái khổ của tâm. Cho nên giải thoát hoàn cảnh rồi thì mình giải thoát nội tâm. Người ta chen lấn. Tại vì đông quá thì phải chen lấn. Mà bây giờ mình đứng mà mình xếp hàng theo thứ lớp mà mình bực bội thì tức là mình chưa giải thoát được nội tâm. Tự tâm mình chưa giải thoát. Thí dụ như mình ở nước ngoài không có khạc nhổ bừa bãi, không có xả rác lung tung, mà ở Việt Nam mình đi mua đồ là chen lấn, mình đang đứng trả tiền vậy cũng có thể có người khác xen vô trả, tôi trả trước tôi bận, thì cái người bán thì người ta chiều khách, lấy tiền thì cứ lấy thôi, mà không có, ở đây là phải xếp hàng. Cho nên là mình ra nước ngoài rồi thì mình cũng phải học cái cách đó của người ta, xếp hàng thứ tự. Ông gì không cần biết mà ở trong văn phòng ta để first come first serve. Trừ trường hợp ngoại lệ là có những người ta đang bệnh rất nặng, người ta cần phải đi vào trong emergency liền, thì bác sĩ sẽ tiếp người đó. Còn không thì mọi người bình đẳng giống nhau. Rồi nếu mình nói tôi hồi nào giờ tôi không có xếp hàng, ở bên tôi là cái đó là ở bên anh, ở bên xứ của anh, còn qua xứ này rồi thì anh phải đi theo cái cách sống ở đây. Đó là giải thoát hoàn cảnh. Và thưa đại chúng, mà khi nội tâm của mình xả bỏ được những cái phiền não mà nhỏ nhất chút chút, tự nhiên mình giải thoát được. Có một sáng nào đó tự nhiên mình bừng tỉnh ra, mình thấy cuộc đời này quả thật không có gì hết. Nếu như mà mình từ ngày mình qua đây mình đi làm mà mình không hề xài đồng nào thì chắc giờ mỗi người cũng dư cả nửa triệu. Nhưng mà tháng nào lãnh lương ra thì mình có chỗ để mình chi hết. Giỏi lắm là trong băng giữ vài ngàn để gọi là tích cóc phòng cơ, chứ còn không có dư. Cho nên rồi mình làm thật là nhiều, nhưng mà rồi cũng có cái chỗ để mình chi. Đó, tiền mình làm ra mình cũng không giữ được. Sức khỏe của mình, mình cố gắng mình uống bao nhiêu thứ thuốc bổ cũng đâu giữ để nó khỏe hoài được. Mình kìm tím bao nhiêu loại kem cho nó dưỡng da, mình sức lên mà rốt cuộc nó cũng từ từ nó nhăn. Mà nhiều lúc mình đâu có muốn nhăn, nhưng mà nó nói mình bực quá mình tự nhăn à. Cho nên nhiều khi đâu có ai làm mình nhăn đâu. Thấy không? Gọi là nhăn thiên nhiên đó. Nhăn tự nhiên đó. Rồi thành thử ra mình mới thấy rằng mình không muốn già, nhưng mà già nó vẫn đến. Mình đâu có muốn bệnh, bệnh nó vẫn tới. Rồi mình đi làm thiệt nhiều. Hỏi đi làm để làm gì? Làm để kiếm tiền. Hỏi kiếm tiền để chi? Mua thuốc bổ uống. Hỏi uống thuốc bổ để làm gì? Để khỏe, để đi làm. Đi làm để làm gì? Đi làm kiếm tiền, mua thuốc bổ uống. Cho nên nhiều khi làm thiệt nhiều tiền, nhưng mà tối ngày cứ đi bác sĩ uống thuốc bổ không. Để có sức khỏe, để đi làm. Nhưng mà cái người mà người ta giải thoát hơn chút thôi, mấy mươi năm nay tôi làm tôi nuôi con, bây giờ tạm thời con cái cũng ổn định, sức khỏe mình cũng đã lớn tuổi, đã già, thôi bây giờ bắt đầu dừng lại một chút, nghỉ ngơi một chút. Hồi sáng này có một đạo hữu lên chùa thỉnh Phật thờ, ông ngồi mới nói chuyện, nói giờ con thấy mấy mươi năm mình sống ở đây rồi, rốt cuộc mình đi về chùa mình thấy tâm hồn mình thảnh thơi. Pháp Hòa mới nói tuổi 50 là tuổi bắt đầu về chùa vừa rồi đó. Lúc hồi xưa là con nó theo mình, bây giờ con nó đâu theo mình nữa. Bây giờ có người theo mình thôi, mấy ông thầy theo thôi. Cho nên mình phải theo thầy. Tới cái tuổi mình về chùa đó, mình lấy cái niềm vui. Tại vì bây giờ á, cuộc đời á, lên xuống thịnh suy, vật chất, tiền tài, danh lợi, hơn thua, phải quấy mình cũng đã trải qua rồi. Rốt cuộc mình thấy những người hơn thua với mình cũng có kẻ đi, những người thắng mình cũng đi rồi. Thấy không? Những người mà ngày xưa chơi gác mình, giờ họ cũng gác kia rồi. Thôi bây giờ mình muốn gác gì nữa? Bây giờ còn một cái gác thôi là gác kiếm, không còn muốn vung vẫy nữa. Thì khi mình chứng, mình hiểu được cái đó gọi là giải thoát, hay là nói một cách khác là giác ngộ. Bây giờ mình ngộ ra rằng, mình giác được rằng càng lắm ham muốn thì càng nhiều khổ đau. Rằng bao nhiêu cực nhọc trong cõi sanh tử đều do ham muốn mà có. Trong khi đó, người ít ham muốn thì được tự tại. Đó, tám điều giác ngộ mà hồi nãy chúng ta vừa đọc ở trong kinh, tám điều giác ngộ của các bậc đại nhân. Là đệ tử Phật thường nên ngày đêm quán chiếu rằng cuộc đời là vô thường, chế độ chính trị nào cũng dễ sụp đổ. Phải không? Chế độ chính trị nào cũng dễ sụp đổ. Ở bên Mỹ một tổng thống chỉ được 2 nhiệm kỳ thôi là 8 năm. Bây giờ mà cái vị tổng thống đó mà có muốn ở lại cũng không được. Hết 2 nhiệm kỳ là phải xuống. Ở Canada không có thể, không có tục đó, thành thử cứ vận động hoài. Rồi thế nào rồi cũng một cái chế độ nào rồi cũng thay đổi. Pháp Hòa nhớ hồi mình mới qua khoảng năm 80 mấy, Liberal. Bây giờ NDP. Chế độ chính trị nào cũng dễ sụp đổ. Thân này là một nơi tích tụ của tội lỗi. Tâm ta là nguồn suối phát sinh các điều ác. Tại vì tâm mình nghĩ ác cho nên thân mình làm ác. Vậy thì thân mình là cái chỗ chứa tội, còn tâm mình là nguồn suối sinh tội. Trời ơi, cái kinh Bát Đại Nhân Giác á, nó ngắn, nó gọn vậy đó. Mà hễ người nào mà bước chân vào chùa mà đi tu á, là phải học cái kinh này, học thuộc lòng. Thứ nhất là giác ngộ rằng chế độ chính trị nào cũng dễ sụp đổ. Những cấu tạo của năm uẩn, thân ta là một nơi tích tụ tội lỗi, tâm ta là nguồn suối phát sinh các điều ác. Để hễ tâm mà nghĩ thiện thì thân nó hành thiện, tâm mà nghĩ xấu thì thân nó sẽ hành xấu. Cho nên tâm mình là nguồn cội của tội lỗi hay là phước thiện. Thế thì đạo Phật dạy mình tu gì? Mà một khi mình giác ngộ rồi là mình giác ngộ cái tâm. Cái tâm mà giác ngộ rồi là cái tâm trong sáng, tâm sống với thiện lành. Mà hễ cái tâm trong sáng đó được rồi thì miệng cũng trong sáng theo, việc làm cũng trong sáng theo. Gọi là Phật. Phật là người thanh tịnh, thân miệng ý, giải thoát giác ngộ. Cho nên thành Phật không có gì đặc biệt. Vậy thì có thể có những ngày chúng ta thành Phật. Nhưng mà tại vì cái kiểu của mình là thành Phật part time thôi. Phật thành Phật full time, cho nên là lúc nào Phật nói cũng chánh niệm, Phật đi cũng chánh niệm, còn mình nó là tùy lúc. Gặp người mình thương là mình rất chánh niệm. Còn gặp mình người không ưa là không cần chánh niệm gì hết, và mình còn tuyên bố câu nữa, để tôi phải thế thiên hành đạo. Tôi xử câu nhỏ này rồi tu sao? Cho nên mình không giống Phật được. Nhưng mà không phải là mình không được làm Phật nha. Mình được đó. Nhưng mà mình còn sống, thỉnh thoảng cái tâm niệm phàm phu nó còn xen vào. Thấy cái người làm ác thì không ghét mà phải thương. Tại vì cái người làm ác vậy thì nhất định họ sẽ bị quả ác. Cho nên phải thương họ chứ mình không có ghét được. Cho nên thấy một cái người mà sống hay giận dữ, hay tức tối, hay bực bội, phải thương họ tội. Ở trong lòng họ rất nhiều những cái bực bội, những cái lửa, những cái sân, cho nên lúc nào họ cũng có thể toát ra được. Mình thương họ hơn là mình ghét. Đa phần là mình thấy cái người nào mà như vậy là mình bực, mình ghét. Nhưng mà Phật dạy mình, cái tâm mình mà có thiện rồi, mình sẽ nghĩ mình nhìn người đó mình thương. Tại sao cả ngày họ không, người ta vui mà họ không được, họ không chịu vui? Người ta đang hạnh phúc mà họ không hạnh phúc. Có phải là họ là một người sống đau khổ không? Cho nên người đó mình thấy thương. Và chỉ cần mình có được cái tâm niệm như vậy mà cứ dưỡng nó, nuôi nó. Mình có nhưng mình ráng mình dưỡng nuôi nó, thì tự nhiên một ngày nào đó cái tình thương của mình đi tới chỗ trọn vẹn, gọi là tình thương của Phật. Còn bây giờ mình còn đang tình thương theo kiểu thế gian thường tình của con người. Thuận tôi thì tôi thương, mà nghịch tôi là tôi bực, tôi ghét. Thành thử ra cả ngày mình cứ ghét thương đắp đổi. Mà cứ ghét thương đắp đổi thì cái mặt của mình nó làm sao? Lát thì nó cười, lát thì nó. Cho nên hồi đó Việt Nam mà mỗi lần mà sắp sửa hát cải lương, người ta chiếu hai cái hình, hai cái mặt nạ, mặt cười, mặt khóc. Nghĩa là trên cái sân khấu đó sẽ có những nụ cười và có những giọt nước mắt. Và nhiều khi mình nghĩ lại cuộc đời mình y hệt vậy. Hồi nãy mình giận ổng quá chừng, mình khóc hù hù vậy. Ổng mua bó bông về, ổng nói mấy câu cái mình cười. Hỉ hả, nãy nhất khoát không nấu à. Dẹp hết, đập chén, đập dĩa. Giờ lát sau, thôi ngồi xuống đó tôi nấu cho ăn. Cho nên, thưa đại chúng, khi mình tổ chức lễ Phật thành đạo, không phải chỉ mừng Ngài Thái tử Sĩ Đạt Ta thành đạo đắc quả. Đúng rồi, mình mừng. có cái ngày này đó mới có cái ngày hôm nay mình ngồi đây. Nhưng còn một ý nghĩa nữa là chúng ta hãy mừng mình đã thành tựu được cái cuộc sống tu đạo của mình đến giờ phút này. Có những lúc mình sân lắm chứ, nhưng mà cũng may nhờ có giáo pháp mình mới được tới ngày nay. Có nhiều khi á, mình giận chồng, mình tức vợ, mình nghĩ là mình không thể tiếp tục, nhưng mà nhờ người này khuyên câu, nhờ nghe kinh chút, nhờ đi chùa chút, cái mình qua được cái đó rồi mình sống được với người đó tới giờ phút này, mừng ghê lắm. Cho nên mình thỉnh thoảng tổ chức anniversary. Có một năm có một cặp Phật tử về chùa tổ chức kỷ niệm 25 năm. Thì các vị mới nói, trời ơi, chùa mà sao tổ chức vụ này? Pháp Hòa nói tốt chứ có sao đâu. Trong cái lời khai mạc của hai vị đó nè, 25 năm, trước hết con cảm ơn tổ tiên ông bà. Cảm ơn Phật, quý thầy đã nuôi dưỡng tinh thần chúng con để chúng con vượt qua được những khó khăn. Trong 25 năm làm gì không có khó khăn, làm gì không có khổ đau gây gỗ. Nhưng mà nhờ ông bà con quyến thuộc, quý thầy mà chúng con được tới ngày hôm nay. Và chúng con tổ chức như vậy để nhắc nhở các con của con rằng ba mẹ đã được 25 năm rồi, thì các con phải ráng sống chung với nhau, làm gì mà không có những cái bất đồng. Nhưng mà nếu mà mình cứ bất đồng rồi mình muốn giải thoát, muốn bất đồng thì giải thoát, mình giải thoát kiểu đó không có phải. Mình chỉ muốn giải thoát hoàn cảnh mà mình chưa giải thoát được nội tâm. Cho nên giải là mở ra. Giống như một cái bài toán mình chưa có biết cái câu trả lời, chưa giải được bài toán đó. Một khi mình giải được bài toán đó mình rất là vui. Một cái bài toán rất là khó khăn, khó mà mình giải được, thì cuộc đời cũng vậy. Có những cái khổ lụy nó đến với mình tưởng chừng như bế tắc, nhưng mà giây phút nào đó mình mở ra được, giây phút đó là mình bừng tỉnh, mình giải thoát, không còn tiếp tục làm khổ mình nữa. Cho nên đó, trong kinh diễn tả đó, khi Thái tử Sĩ Đạt Ta ngồi thiền, ma quân nó tới nó vây quanh. Rồi người thì muốn đâm Ngài, người thì muốn làm đủ thứ hết. Ngài chỉ cần mở mắt ra Ngài nhìn thì tự nhiên những cái hình ảnh nó biến dạng hết. Cái ý nghĩa chỗ đó là gì? Những cái khó khăn, những cái đau khổ nó đến với mình, những cái thử thách nó đến với mình á, chỉ cần lấy con mắt tuệ giác mình nhìn nó thôi thì tức khắc nó sẽ biến thành ra những bài học tuyệt vời cho mình hết. Cái gì cũng là bài học hết á. Nếu mình có những ngày đói thì mình sẽ trân trọng những ngày no, những bữa ăn. Cho nên ai mà ở trại tị nạn khổ rồi đó, bây giờ qua đây mà nhiều bữa ăn cơm nước tương, ngán muốn chết. Nhiều khi đồ ăn nguyên bàn vậy mà trời không biết ăn gì, ngán quá. Nhớ lại hồi mình ở trại tị nạn có gì ăn. Nhớ vậy cái tự nhiên giờ mình thấy những thức ăn này nó ngon lành. Cho nên mình phải tập như vậy. Cái hoàn cảnh đó, nhiều khi mình phải vượt nó, rồi nội tâm mình vượt nó. Đến khi nào cảnh và tâm tương dung hợp nhất với nhau, lúc đó gọi là hoàn toàn giải thoát. Cảnh nó đến, tâm bình thường. Cho nên kinh Tứ Thập Nhị Chương gọi là gì? Đối cảnh không có tâm. Đối cảnh vô tâm có nghĩa là cảnh gì, việc gì nó đến, nhưng mà tâm mình vẫn bình an với nó. Thí dụ như ai mà ở Cali á, động đất thường xuyên rồi mà hôm nay nó kiểu hay không, nãy động đất, ồ vậy hả, vậy thôi à, tại vì người ta từng động đất rồi. Còn mình đây mà chưa bao giờ động đất, mà nếu giờ mà nó động đất cái là mình quýnh lên, tại vì mình chưa bao giờ bị. Rồi cái người nào mà ta thường bị thì riết người ta bình thường, giờ cảnh nghe vậy thì tâm ta vẫn bình an. Cho mình sống á, mình quán chiếu vô thường, khổ không phải để làm mình khổ, mà để làm cho mình có cái sự giải thoát của nội tâm. Lỡ mai chiều cái cảnh nó đến với mình không khổ. Thưa đại chúng, mình ngồi đây ai cũng có những người thân, hoặc là chính bản thân mình. Thỉnh thoảng mình đi hộ niệm đám tang, hoặc là mình đi thăm viếng một đám tang của một người bạn, người thân của một người bạn, vân vân. Nhưng mà rồi trong gia đình của chúng ta, thủy chung ai cũng đã từng có người đã mất. Chúng ta đã kinh nghiệm qua cái mất mát, cái khổ rồi. Thôi thì hôm nay nhân ngày lễ Phật thành đạo, chúng ta rất là vui được về chùa tụng kinh kỷ niệm mừng lễ của Ngài, được đọc giới với nhau để nhắc nhở nhau, và còn được nghe những lời nhắc nhở của Phật để cho chúng ta nương vào đó chúng ta tu tập. Nguyện cho tất cả chúng ta mỗi ngày chúng ta lần bước đi vào cánh cửa giải thoát, giải thoát hoàn cảnh, giải thoát nội tâm. Đến khi nào cảnh đến, tâm bình an thì gọi là hoàn toàn giải thoát. Mong đại chúng được vui. A Di Đà Phật.
Xin mời đại chúng cùng chắp tay hồi hướng. Please join your palms to send our merits to all the living beings.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và đều trọn thành Phật đạo.